Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa ơi thiết tha. Như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh quý chị em đón nghe chương trình Phụ Nữ hôm nay. Cầu xin Chúa chan hòa ơn lành trên quý chị em và ban cho gia đình quý chị em đầy đủ mọi điều cần yếu trong đời sống mỗi ngày. Chúng ta đều biết là cha mẹ chúng ta có một ảnh hưởng lớn lao trên đời sống con cái. Trong mấy bài trước, chúng tôi có trình bày về ảnh hưởng của người mẹ trên con trai. Hôm nay chúng tôi xin nói đến ảnh hưởng của người cha trên con trai. Có lẽ quý vị nghĩ, tại sao đang nói về quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà lại đề cập đến mối quan hệ giữa cha và con trai? Người con trai chịu ảnh hưởng của mẹ về nhiều phương diện, nhưng tâm tính và cách ứng xử của người cha trong gia đình cũng liên quan đến ảnh hưởng của người mẹ đối với con. Cách người mẹ nuôi dạy và chăm sóc con, cũng như thái độ của bà trong vai trò làm vợ, làm mẹ, thường phát xuất hoặc chịu ảnh hưởng của mối quan hệ giữa bà với chồng và quan hệ của người chồng với con cái. Tương tự như vậy, mối quan hệ của quý chị em đối với con trai một phần cũng tùy thuộc ở mối quan hệ của quý chị em đối với chồng và quan hệ của chồng đối với các con. Tất cả những điều đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của quý chị em với con dâu. Người trong gia đình đều có ảnh hưởng đối với nhau, vì thế chúng ta cần biết mình đang tạo ảnh hưởng gì trên chồng con hay vợ con, hầu nhờ Chúa giúp chúng ta tạo những ảnh hưởng tốt thay vì ảnh hưởng xấu. Trước khi nhìn vào ảnh hưởng của các ông cha đối với con trai, chúng ta cần biết trách nhiệm của người cha trong gia đình là gì, và người cha cần có mối quan hệ như thế nào với con trai của mình. Khi một người được Chúa ban cho một đứa con trai, người đó có một đặc ân đặc biệt trong đời. Đặc ân đó là hướng dẫn con mình đến chỗ nhìn biết một người cha khác. Đó là người cha thiên thượng, là Đức Chúa Trời. Một người cha có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với con cái. Có người đã mô tả tầm quan trọng của một người cha như sau. Các ông cha luôn luôn để lại một ấn tượng sâu đậm trên đời sống con cái. Ảnh hưởng của người cha có thể ví sánh với hình ảnh một người đang ghi khắc những dấu vết lên một cái thân cây. Ngày tháng trôi qua, những dấu vết hay ấn tượng người cha để lại trên con cái ngày càng sâu đậm và rộng lớn. Những ấn tượng đó có thể giúp con lớn lên sống hài hòa với người chung quanh, nhưng cũng có thể khiến con không có mối quan hệ tốt đẹp như đáng phải có. Có những người cha suốt những năm tháng sống gần con cái đã kiên nhẫn, cẩn thận, để lại trong tâm hồn con những chứng tích thương yêu, khích lệ, với sự hướng dẫn trong kỷ luật vững vàng, chấp nhận con, yêu quý con. Nhưng cũng có những người cha đã dùng lời nói hay hành động làm tổn thương tâm hồn con, và vì thế để lại trong con những vết sẹo tình cảm hay tinh thần vô cùng sâu đậm. Thời gian có thể chữa lành đau đớn hoặc làm cho vết sẹo mờ nhạt đi, nhưng những ấn tượng về người cha không thể nào xóa nhòa hoàn toàn. Cái ấn tượng mà người cha để lại trong mỗi cuộc đời chúng ta, có thể xấu, tốt, lớn, nhỏ, nhiều, ít, khác nhau, nhưng chắc chắn ấn tượng đó, ảnh hưởng đó, ta không thể phủ nhận. Dù muốn, dù không, người cha là vị thầy đầu tiên và là vị thầy quan trọng nhất trong cuộc đời con cái. Người cha dạy con bằng đời sống gương mẫu, bằng những lời khuyên dạy, nhưng cũng có thể bằng những thất bại, thiếu sót của chính mình. Đức Chúa Trời giao cho cha mẹ trách nhiệm dạy dỗ con cái, nên Ngài truyền cho cha mẹ mạng lệnh sau đây. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Trích Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 6 và 7. Đức Chúa Trời muốn là cha mẹ chúng ta phải trước hết ghi nhớ và thực hành lời Chúa cho chính mình, rồi sau đó dạy lại cho con cái, dạy trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi. Dạy con là một phần trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Có thể nói người cha nào cũng muốn được con cái khâm phục, kính nể, và người con trai nào cũng muốn kính trọng khâm phục cha của mình. Nếu để ý, chúng ta thấy các cậu bé con 5-6 tuổi thường bắt chước cách đi đứng nói năng của bố. Và khi có ai hỏi, lớn lên con muốn giống ai? Các em liền trả lời, con muốn giống ba con. Đây là một mong ước tốt đẹp nếu người cha là mẫu mực tốt đẹp cho con noi theo. Những đứa con trai nhỏ trong gia đình cần có một người cha mạnh mẽ, can đảm, sống thật với chính mình. Nhưng cũng là người cha rất là người, tức là cũng có những lúc yếu đuối, vấp váp như tất cả mọi người khác. Các con trong gia đình nhìn thấy cha mình là một người bình thường, có ưu điểm lẫn khuyết điểm, có điểm mạnh cũng như điểm yếu. Như thế tốt hơn là vì cha cách biệt với con cái, che giấu con người thật của mình, nên được con tôn cao, xem như là thần tượng, để rồi sau đó, khi lớn lên, thần tượng sụp đổ, khi các con khám phá ra rằng cha mình không cao đẹp, toàn hảo như mình tưởng. Có một người con trai nọ tâm sự như sau. Tôi kính trọng và ngưỡng mộ cha tôi vì ông sống thật với chính mình và với vợ con. Khi có lỗi, ông nhận lỗi. Khi có những điều sợ hãi, lo lắng, cũng như khi được thành công, vui vẻ, ông chia sẻ với gia đình chứ không che giấu. Khi cha tôi gặp thử thách hay khó khăn trong đời sống, ông không những biểu lộ trong cử chỉ, thái độ, nhưng cũng nói ra cho mẹ tôi và anh em tôi biết. Và ông cho biết ông đã học được điều gì qua những khó khăn đó. Cha tôi không bao giờ biết rằng ông đã dạy tôi rất nhiều qua những điều ông chia sẻ với chúng tôi. Cha tôi không toàn hảo, nhưng ông rất chân thật, cởi mở, nhiều tình cảm và không ngại biểu lộ những tình cảm đó. Tôi ước mong các con tôi sau này cũng thấy tôi là một người cha giống như vậy. Người cha trong gia đình nói trên là người dạy con bằng chính đời sống của mình. Ông là con người như thế nào thì bày tỏ ra như vậy, rất thật và rất gần với con cái. Đây là điều quan trọng chúng ta cần để ý nếu chúng ta muốn các con của mình, đặc biệt là những đứa con trai, lớn lên có đời sống tình cảm, lành mạnh và quân bình. Một đứa bé phát triển bình thường là đứa bé lớn lên có những suy nghĩ như sau về chính mình. Đứa bé đó có thể nói, tôi biết tôi là người có khả năng, có thể làm được những việc bình thường người khác giao cho tôi. Tôi sẽ có lúc vấp váp, nhưng không sao. Tôi sẽ học hỏi và rút kinh nghiệm qua những vấp váp đó. Tôi là con của Chúa. Chúa yêu tôi và chấp nhận tôi. Như thế là đủ cho tôi rồi. Tôi yêu người chung quanh và sẵn sàng nhận tình yêu người khác dành cho tôi. Tôi yêu thương và tôn trọng chính mình. Tôi biết tôi có thể bày tỏ con người thật của mình cho những người thân yêu. Tôi có lúc vấp váp lầm lỡ, nhưng không sao. Người chung quanh vẫn yêu thương và chấp nhận tôi. tiến sĩ James Dobson, một bác sĩ y khoa và một nhà tâm lý học tin lành nổi tiếng, chia sẻ những điều sau đây trong một quyển sách của ông. Ông viết: dựa vào lời dạy trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa ban cho con người 6 nguyên tắc sống quan trọng sau đây. Nguyên tắc thứ nhất là kính yêu Chúa hết lòng. Thứ hai, yêu thương đồng loại. Thứ ba, tôn trọng thẩm quyền Chúa đặt trên chúng ta. Nguyên tắc thứ tư là tuân hành giới răn của Chúa. Thứ năm, có tinh thần kỷ luật và tự chế. Và nguyên tắc thứ sáu, sống với tấm lòng khiêm nhường. Đây là 6 nguyên tắc đến từ Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng chúng ta. Những nguyên tắc này tuyệt đối thích hợp cho mọi đời sống, trong mọi thời đại. Một người cha sẽ làm trọn vai trò của mình khi người đó sống theo 6 nguyên tắc trên và dạy cho con cái biết và thực thi những nguyên tắc căn bản đó. Trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong Thi Thiên, chúng ta thấy hình ảnh và vai trò của người cha trong gia đình được lồng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, người cha thiên thượng của chúng ta. Đức Chúa Trời trong Thi Thiên được mô tả trong những vai trò sau đây. Thứ nhất là nơi che chở. Thi Thiên thứ 3 câu 3 viết như sau: Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là cái khiên che chở tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Thứ hai, Đức Chúa Trời là người cha, cũng là ánh sáng soi lối và cứu giúp chúng ta. Thi Thiên 27 câu 1 viết: Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Người cha thiên thượng không những là nơi che chở của chúng ta, là ánh sáng soi lối và cứu giúp, nhưng Ngài cũng là người cha yêu thương, nhân từ, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của con cái. Thánh Kinh ghi, Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Trích Thi Thiên thứ 103 câu 8 đến câu 10 và câu 13. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là các ông cha, bà mẹ, đặc biệt là các ông cha, noi theo gương Chúa trong vai trò của mình trong gia đình, để chúng ta thật sự là người che chở, hướng dẫn, giúp đỡ, và nhất là yêu thương, tha thứ và thông cảm với những đứa con mà Chúa đã ban cho chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.